Quyền Thần, chương 430, trong cổ miếu gặp cố nhân, góc truyện audio.com, dưới ánh trăng, bên hồ sen, Hàn Mặc ôm ấp thân thể mềm mại của Tiêu Linh Chỉ vào lòng, cảm giác được thân thể Tiêu Linh Chỉ mềm mại đang nhẹ nhàng run rẩy, hắn dịu dàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của Tiêu Linh Chỉ. Tiêu Linh Chỉ ở trong lòng Hàn Mặc cũng cảm thấy một loại cảm giác an toàn, nỗi lòng phức tạp đã bình tĩnh trở lại không ít, tùy ý để Hàn Mặc ôm lấy chính mình, lại cảm thấy ở trong lòng ngực Hàn Mặc chính mình không ngờ rất kiên định, dường như sự tình gì cũng không thương tổn được. Nàng biết con đường về sau còn rất gian khổ, thế sự vô tình luôn sẽ làm con đường đi của hai người gian nan dị thường, nhưng lúc này có thể hưởng thụ sự yên lặng một lát lại khiến trong lòng nàng có chút thỏa mãn, không cầu sớm tối bên nhau, cầu những khoảnh khắc như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, mơ hồ truyền đến tiếng ngựa hí, khiến một đôi nam nữ đắm chìm trong hạnh phúc bất giác rời nhau ra. Tiêu Linh Chỉ vội vàng đẩy Hàn Mặc ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ đề phòng. Có người đến đây, Hàn Mặc nhíu mày, nhìn nước mắt trên gương mặt Tiêu Linh Chỉ chưa khô, lấy từ trong ngực ra tấm khăn, thật cẩn thận lau khô nước mắt của nàng, lúc này mới nói. Nơi này cực kỳ kín đáo, là ai tới được? Hắn không chút do dự nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Linh Chỉ kéo về hướng bên trong miếu. Tiêu Linh Chỉ muốn tránh thoát nhưng khí lực của Hàn Mặc rất lớn, nàng căn bản giãy không ra, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên giọng mây đỏ, cuối cùng chịu khuất phục theo Hàn Mặc trở về. Mấy người Trang Nguyên đều ở bên kia, hơn nữa, lúc này bọn họ đều không có năng lực gì chống cự, nếu kẻ đến đây là kẻ thù thật có chút không ổn. Hai người bước nhanh trở lại trong viện, Tiêu Linh Chỉ cuối cùng sợ bị người thấy, thấp giọng nói. Ngươi buông, Hàn Mặc biết được Tiêu Linh Chỉ tối nay có thể cho hắn ôm thậm chí là nắm tay dắt đi đã là rất nể tình hắn lắm rồi. Nàng chung quy là một nữ tử vô cùng kín đáo, tất nhiên là không muốn để cho người khác nhìn thấy hai người nắm tay nhau. Hàn Mặc buông tay, nhẹ giọng cười nói. Tay quân sư, thật sự là rất mềm. Tiêu Linh Chỉ mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn Hàn Mặc liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Ngày sau còn nói sao nói ngôn ngữ vô sỉ, chớ trách ta vô tình. Hàn Mặc thè lưỡi, lập tức nghiêm nghị, nhìn ngọn đèn dầu trong phòng còn sáng, hạ giọng nói. Quân sư, nàng trước tiên bảo vệ bên này, ta đi ra nhìn phía trước nếu có động tĩnh, lập tức chi hô. Tiêu Linh Chỉ cũng biết sự tình có chút dị thường, khẽ nhăn trán, hạ giọng nói. Ngươi cẩn thận chút, Hàn Mặc nghe nàng nói lời này, tâm sinh một hồi lo lắng, biết nữ tử này đúng là thật sự rất quan tâm hắn, ha hả cười, nói. Yên tâm đi, với bản lĩnh của ta. Không có mấy người có thể đả thương đâu, nhưng vào lúc này, đã thấy chính giữa bên kia một người vội vàng đi đây, là một hòa thượng chắp tay chữ thập chào hai người. Hai vị thí chủ đã quấy rầy, hai người đều tạo thành chữ thập đáp lễ, Hàn Mặc có chút kỳ quái nói. Sư phụ, vừa rồi mới nghe được tiếng ngựa hí, dường như là có người tới vô danh tự, không biết sư phụ có biết là ai. Hòa thượng nói, đang muốn lại đây mời Hàn thí chủ, là đại sư huynh của chúng ta trở về kêu ta tiến đến mời Hàn thí chủ vào bên trong tự. Hàn Mặc và Tiêu Linh Chỉ liếc nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hàn Mặc biết trong cổ miếu này, đều là đệ tử của Huyền Cơ đại sư, dường như có gần 10 nhưng gần nhất. Góc truyện audio.com đều phân tán đến các khu nạn dân khám và chữa bệnh, có mấy người còn lại là đi ra ngoài tìm dược hái thuốc, trong miếu này còn lại 2-3 gã tăng chúng mà thôi. Về phần Huyền Cơ hòa thượng đã đi yến kinh, nhận thỉnh cầu của Hàn Mặc vì Bích Di nương chữa bệnh. Tuy nhiên vị đại sư huynh này, Hàn Mặc chưa từng nghe nói qua. Đang muốn gặp mặt, Hàn Mặc mỉm cười nói. Người ta dù sao cũng là chủ nhân nơi này, chủ nhân mời khách gặp cũng là sự tình rất bình thường. Hàn Mặc tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng trong lòng, nhiều ít còn có chút nghi hoặc, hắn nhìn Tiêu Linh Chỉ trong ánh mắt ý tư cũng rất rõ ràng, đó là phải thật cẩn thận. Tiêu Linh Chỉ thông tuệ ra sao, khẽ gật đầu, xoay người đi vào phòng. Hàn Mặc ho khan một tiếng, cười nói. Làm phiền sư phụ dẫn đường. Kỳ thật tòa miếu này khá nhỏ, cho dù không cần dẫn đường, Hàn Mặc cũng có thể tìm được. Chính điện không coi là rộng lớn, cũng rất đơn sơ, cách ra 5-6 gian phòng, phía đông còn lại có một gian có tương đối rộng lớn là ngự thiện phòng, nơi đó ngày thường đều là chỗ ở của Huyền Cơ đại sư. Năm đó vô danh tự gặp kiếp nạn, ngay cả tượng Bồ Tát trong miếu cũng đều bị đánh cắp mất, hiện giờ trong tự không có tượng Phật, chỉ có một bức họa Phật tổ đặt tại chính điện, thụ hương khói tăng chúng trong miếu hòa thượng chỉ vào gian thiện phòng kia cung kính nói. Hàn thí chủ, đại sư huynh đang ở bên trong chờ. Hàn Mặc khẽ gật đầu, cười nhẹ, lúc này mới chắp hai tay sau lưng hướng phía thiện phòng đi tới, đến trước cửa, lại phát hiện cửa thiện phòng hờ khép, bên trong lộ ra ngọn đèn dầu. Hàn Mặc nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong liền truyền ra một thanh âm. Mời vào, Hàn Mạc lúc này mới đẩy cửa mà vào, chỉ thấy bên trong thiện phòng này bài trí cực kỳ đơn sơ, trong góc phòng đặt một chiếc giường gỗ, đệm chăn mỏng manh, giữa phòng đặt một tấm tiểu án có chút cũ kỹ, bên trên đồng thời bày mấy bản kinh thư, mõ và tràng hạt, cũng có một ngọn đèn nhỏ, trừ những thứ đó ra, không có vật nào khác. Ngồi bên, cũng là một người rất quái dị. Người nọ thân mặc tăng y áo bào cho, trên đầu lại đội nón che, cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt hắn. Hàn Mạc ho khan một tiếng, tiến lên hai bước chắp tay chữ thập chào người nọ nói. Sư phụ là đại đệ tử của Huyền Cơ đại sư sao? Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, Hàn Mạc híp mắt khi nhìn đến mặt hắn, đúng là thất kinh, chỉ thấy khuôn mặt người này dưới nón che, đúng là đội một tấm mặt nạ màu bạc, mặt nạ dữ tợn giống như ác quỷ, răng nanh nổi lên, chỉ hiện ra một đôi con mắt. Tại vùng hoang vu bên trong tàn miếu, vốn là không khí có chút âm trầm, nếu là người nhát gan nhìn đến gương mặt ác quỷ này, chỉ sợ đang sống cũng bị hù chết. Hàn Mạc nắm chặt tay cả kinh qua đi, nháy mắt liền khôi phục điềm tĩnh. Cái mặt nạ này cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Từ Yến Kinh tiến đến Nghi Xuân, tại Ngộ Công Lĩnh, không ngờ gặp một đám kỵ sĩ tập kích đến như gió, đi như điện, mỗi người đều là thân áo tơi, đầu đội nón che, đầu lĩnh, đó là người đội mặt nạ ác quỷ này. Hàn Mạc nhớ rõ, người kia tên là Mạc Thập Nhị Lang. Ngân diện nhân tháo nón che trên đầu xuống, cười ha hả nói. Ta biết Hàn đại nhân nhất định sẽ không quên ta. Con người của ta, luôn làm cho người ta rất khó quên. Hàn Mạc trên mặt đột nhiên thản nhiên mỉm cười, đi ra phía trước đến bên đệm cói khoanh chân ngồi xuống, nhìn ngân diện nhân, bình tĩnh nói. Mạc Thập Nhị Lang, trang phục, góc chuyện audio.com, thú vị, tên thú vị, quả thật rất khó làm cho người ta quên. Ngân diện nhân cười ha hà, lớn tiếng nói, mang rượu tới. Hàn Mạc ngẩn ra, chợt nghe cửa thiện phòng mở, bên ngoài một gã tăng chúng tiến vào, trong tay không ngờ cầm một vò rượu tiến vào, vò rượu kia cực kỳ khổng lồ, bên trong chỉ sợ ước chừng hơn 10 cân rượu. Tăng chúng đem bình rượu đặt ở trên án, lúc này mới đẩy cửa đi xuống. Hàn Mạc thở dài, lúc trước ta còn chuẩn bị tìm rượu, tuy nhiên, sau khi nghĩ lại ta bỗng nhiên nghĩ đến, nơi này là chùa miếu, hòa thượng. Hẳn là không uống rượu. Ngân diện nhân Mạc Thập Nhị Lang chắp tay chữ thập niệm một tiếng A Di Đà Phật mới cười ha hà nói. Phật tổ tại tâm, gã đem bình rượu đẩy hướng Hàn Mạc nói. Hàn đại nhân, vò rượu này, ngươi uống trước xem như Mạc Thập Nhị Lang ta kính ngươi. Kính rượu tổng nên có cái nguyên do. Hàn Mạc vuốt cằm nói. Vô công không chịu lộc, các hạ không nói ra nguyên nhân, rượu này ta thật không dám uống. Kính ngươi khiến cả hạ gia sụp đổ, Mạc Thập Nhị Lang nói rất thẳng. Thứ nhất kính bản lĩnh của ngươi, trong thời gian ngắn ngủn tại đây, ngươi liền có thể đem toàn tộc hạ gia hủy diệt, ta khâm phục ngươi. Thứ hai kính ngươi giúp đỡ chúng ta diệt trừ hạ gia. Hàn Mạc vẻ mặt thản nhiên, kỳ thật ta không hiểu ý tứ của ngươi. Ngươi là một người xuất gia, vì sao phải hủy diệt hạ gia? Phật gia không phải nói chuyện phổ độ chúng sinh sao? Không sai, phổ độ chúng sinh chính là điều quan trọng trong Phật môn. Mạc Thập Nhị Lang nói. Nhưng trừ ma vệ đạo cũng là bản lĩnh của Phật gia ta. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, ý của ngươi là hạ gia ở trong mắt các ngươi, là ma. Mạc Thập Nhị Lang lắc đầu, không phải ở trong mắt chúng ta, mà là ở trong mắt dân chúng. Chúng ta đi vào Nghi Xuân, cũng có mấy lần, mấy năm qua chúng ta thấy dân chúng Nghi Xuân bị hạ gia hành hạ tàn bạo, thật sự là rất gian khổ. Hạ tộc lợi dụng các loại thủ đoạn bóc lột dân chúng, sự tình bán con bán vợ cũng là chuyện thường có phát sinh. Thế ra như vậy tất nhiên là nên sớm diệt vong mới tốt. Xem ra đệ tử Phật môn cái gọi là xuất gia cũng không phải không hỏi thế sự a. Hàn Mạc khẽ thở dài. Mạc Thập Nhị Lang cười ha hà nói. Ta tuy là Phật môn đệ tử, nhưng kính nể nhất chính là Côn Sa Môn Thiên, là Phật trung chiến thần, trừ ma vệ đạo ta là tín đồ của Côn Sa Môn Thiên. Hàn Mạc nhíu mày nói. Bản lĩnh các hạ ta quá hiểu rõ, thuộc hạ lại có một đám huynh đệ, đến như gió đi như điện, lấy bản lĩnh các ngươi, nếu muốn giết ai, hẳn là cũng không khó khăn đi. Giết chết tên hạ học chi kia, giết chết tiếp vài chủ sự trưởng lão, hạ gia chẳng phải trở nên biết điều hơn. Mạc Thập Nhị Lang lắc đầu, ngọn đèn chiếu xuống mặt nạ ác quỷ cực kỳ khủng bố quỷ dị. Chúng ta muốn xem, không phải chết vài người, mà là toàn bộ hạ tộc bị giết. Cho dù giết chết hạ học chi, còn có hạ tộc nhân khác thay thế. Hạ tộc ở Nghi Xuân căn cơ thâm hậu, tộc nhân ngàn vạn, không lẽ chúng ta từng bước mà đều giết chết? Giết 10 người 100 người chúng ta có thể, nhưng phải hủy diệt một thế gia đã tồn tại cả trăm năm phải cần lực lượng của Hàn đại nhân. May mắn lúc này đây Hàn đại nhân ra tay, thật ra mượn cơ hội này diệt trừ hạ gia. Kỳ thật ta rất sớm biết nếu có người nào có thể khiến hạ gia sụp đổ cũng chỉ có ngươi. Hàn Mạc ngẩn ra cười nói. các hạ đối với ta dường như rất có lòng tin. Đại thắng Lê Cốc Quan, đại thắng Tây. Góc truyện audio.com, môn tộc thất xảo các thảm sát đều là Hàn đại nhân bốt pháp thần kỳ, cho nên ta đúng là rất tin tưởng năng lực của Hàn đại nhân. Mặc Thập Nhị Lang sau tấm mặt nạ đôi mắt từ chớp động, gã đeo mặt nạ che khuất khuôn mặt cũng không rõ gã hiện tại nét mặt như thế nào. Hàn Mặc thản nhiên nói, xem ra các hạ đúng là rất hiểu biết về ta, người ở Ngô Công Lĩnh gây sự lại là vì cái gì? Cảnh cáo ta, sợ ta và hạ gia cùng một ruột, lợi dụng lúc này ức hiếp dân chúng. Mặc Thập Nhị Lang cười ha hả, có lẽ, dù sao tin tức ta biết đến trước đây, đều là đồn đại mà thôi, ta muốn nhìn Hàn đại nhân đến tột cùng là cái gì dạng người gì. Hơn nữa ta quả thật muốn biết Hàn đại nhân võ công như thế nào, bởi vì ta nghe nói Bột Châu đệ nhất dũng sĩ Diệp Thiên Mãnh bị chết ở trong tay Hàn đại nhân, cho nên. Có phải khiến ngươi thất vọng hay không? Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN Hàn Mặc dừng ở đôi mắt sau mặt nạ Mặc Thập Nhị Lang thản nhiên hỏi. Mặc Thập Nhị Lang sát lại gần, đôi mắt lóe tử quang, hạ giọng nói. Không những không thất vọng, lại khiến ta có chút giật mình. Thái cực bộ của Hàn đại nhân quả thật là khiến ta giật mình không nhỏ. Hàn Mặc nhìn mặt nạ quỷ dị dữ tợn kia, vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Thái cực bộ của các hạ cũng khiến cho ta rất giật mình. Ngươi, thực không phải đệ tử Bạch Dạ Lang. Mặc Thập Nhị Lang lại một lần nữa hỏi vấn đề này, đây là vấn đề hắn từng hỏi qua ở Ngô Công Lĩnh, cho tới hôm nay, dường như cũng không tin Hàn Mặc và Bạch Dạ Lang không có quan hệ gì. Hàn Mặc ung dung thản nhiên, kéo bình rượu qua, đập vỡ miệng bình, nâng vò rượu lên, ngửa đầu uống một hớp lớn, lại cảm thấy rượu này cay độc vô cùng, đúng là rượu mạnh. Há mồm to uống một ngụm rượu mạnh, buông bình rượu, Hàn Mặc như trước mặt không đỏ tâm không loạn, thoạt nhìn tương đối thong dong, ngay cả trong mắt Mặc Thập Nhị Lang cũng hiện lên vài phần tán thưởng. Các hạ và Bạch Dạ Lang có cựu oán gì? Hàn Mặc chăm chú nhìn Mặc Thập Nhị Lang hỏi. Người mỗi lần nhắc tới hắn, dường như đều mang theo oán ý, ngươi. Cùng hắn có ân oán gì? Mặc Thập Nhị Lang nắm chặt nắm tay, đột nhiên cũng nhấc bình rượu tới, xoay người ra sau lưng, tháo xuống mặt nạ trên mặt, ngửa đầu uống một hớp lớn, lập tức đội mặt nạ lại, lúc này mới xoay người cầm trong tay bình rượu đặt ở trên bàn. Cách chương.